This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tôi xin được chào Tiến Dũng với một buổi sáng thật là đẹp trời nhưng đều có hơi hơi lạnh chút xíu. Chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600 gửi lời chào Hoàng Tính.
Sáng đẹp trời, bạn có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn anh. Tiến Dũng lúc nào cũng khỏe.
Lúc nào cũng khỏe, nghe coi lúc nào cũng khỏe là thấy mừng rồi. Tôi quý vị. Yeah. Ngày hôm nay thì chắc lẽ là anh em chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị với mà đặc biệt thôi, không phải anh em chúng tôi, Hoàng Tính ít thôi. Tại vì trên lĩnh vực này thì Tiến Dũng nghiên cứu nhiều hơn, sẽ gửi đến cho quý vị những cái bản tin về kinh tế thị trường. Mà ngày hôm nay mà Tính thấy có ngộ muốn hỏi Tiến Dũng là ở trên mình đi, thí dụ như là gần đài, gần cái khu vực go lên thì chúng ta thấy tiền xăng đồng 99 hay đồng 5, nhưng mà nếu mà quý vị đi khoảng xa chút xíu thôi, ở Carrington đi, ở gần chỗ mà Hoàng Tính làm, Addison đi, thì quý vị cũng sẽ thấy được cái cây xăng đó lại 1.85. Tại sao nó có một cái sự xê xích quá đặc biệt như vậy về Tiến Dũng?
Vâng, cũng gửi thưa Hoàng Tính cũng như quý vị như thế này, chúng ta có thấy những cây xăng nó giá cả nó rất là chênh lệch, nhưng mà không phải vì những cái làm lợi, tức là nó lên cây xăng này bán giá cao, cây xăng kia bán giá thấp. Quý vị nên nhớ cây xăng đó, có những cây xăng ế, có những cây xăng đắt. Cái xăng đắt đó, tức là bán đông người đó, điển hình như là Walmart hay những cái xăng khác như là Raytrack đó, họ bán đắt lắm, tức là họ phải lấy hàng mỗi 2-3 ngày là họ lấy một lần. Và khi mà họ lấy cái xăng mới đó thì cái giá cả lại khác. Còn những cái xăng mà anh Hoàng Tính thấy đó, nó bán chậm thì cái giá nó không thay đổi được. Nếu mà xăng xuống đó thì nó xuống rất chậm. Như hàng như lấy vô một đồng thì nó cũng bán một đồng. Thí dụ cho Hoàng Tính dễ hiểu như này. Nó lấy một đồng nhưng mà xăng xuống còn có 70 cent thôi. Nhưng mà nó chưa bán hết cái giá đó thì nó sẽ giữ lại cái giá đó khi nó bán hết. Cái đó có thể làm điều đó. Vì nếu mà nó bán xuống một tiền, nó mua một đồng mà nó bán khi mà xăng xuống còn 50 xu đó thì không có kinh doanh nào mà bắt buộc phải xuống như vậy. Khi nó bán xong rồi thì quý vị có thể đi chạy chỗ khác đã đổ cũng không sao. Thì Tiến Dũng cũng khuyến khích rằng quý vị có thể download một cái app nó gọi là Gas Buddy. Gas Buddy tức là GASBUDDY tức là Gas Buddy. Thì chúng ta download thì ví dụ nghĩ hiện tại bây giờ Hoàng Tính cũng có cái cell phone, ai cũng có một cái cell phone, chúng ta download cái app đó không tốn tiền, free. Khi mà chúng ta sống ở thành phố nào, ví dụ anh Hoàng Tính sống ở Carrollton hay là anh Hoàng Tính sống ở Garland, thì anh đánh cái zip code vào thì nó sẽ chỉ anh cái cây xăng nào rẻ nhất và cây xăng nào mắc nhất. Thì anh có thể tùy anh lựa chọn cây xăng nào rẻ nhất thì anh đổ, hoặc là anh thích một cây xăng, như nhiều người họ đổ về Shell, họ nhiều đổ về cái Chevron, vân vân. Có nhiều người họ là thích cái brand name khác nhau, nhưng mà anh Hoàng Tính download cái app xuống, nhưng mà Gas Buddy thì cái xăng nó sẽ cho anh biết nhiều cái xăng ở vùng quanh giá rẻ nhất và đến cái giá cao nhất đấy, thưa quý vị.
Dạ vâng.
Và đi ngay bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, đó là Dow Jones hiện nay thì có những con số màu đỏ, màu xanh, nhưng mà con số màu đỏ chỉ có Dow Jones và Nasdaq. Dow Jones nó giảm 7 điểm, con số hiện tại giờ 17.222 điểm, và Nasdaq thì giảm 4 điểm, con số hiện tại bây giờ 4.901 điểm. Trong khi đó thì S&P 500 đã lên 2 điểm, con số hiện tại là 2.035 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.07%, dầu thô thì tăng 1 đồng để 9 xu, hiện tại phần dầu thô là 46.39 xu. 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 13 xu, vàng thì tăng 43 xu, hiện tại 1 ao vàng là 1.178 đồng trắng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.83%, tuần rồi cao nhất là 3.92%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.86%, tuần rồi cao nhất là 2.87%. Ở Việt Nam thì 1 miếng kim mua vào là 22.355 đồng và bán ra là 22.455 đồng. Vàng thì mua vào là 33.850.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.910.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Dũng xin gửi đến quý vị bản tin về IBM. Phải nói là 14 cái quarter, tức là 14 cái tam cá nguyệt liên tục, IBM lại đưa lên con số ra gọi là lỗ. Cái số revenue nó không được đạt như cái mong ước, tức là cái revenue, cái tổng doanh thu của họ. Phải nói đây là một world technology, một cái công nghệ lớn nhất thế giới mà họ... Cái lý do tại sao thì có nhiều người họ nói rằng vì với những sáng kiến mới không có được ra, chẳng hạn như chúng ta nhớ rằng cái Apple cứ mỗi năm như vậy là at least là một cái phone mới ra đời, thì làm cho cái doanh thu của họ liên tục thay đổi, update. Trong khi đó thì IBM hình như là 9%, nhưng chỉ còn có 19.28 tỷ Mỹ Kim cho mỗi cái quarter như vậy. Mà cái theo như cái gọi là cái sự mong đợi hay là cái forecast là khoảng 19.62 tỷ là cái con số mà có thể đạt được những doanh thu mà ước muốn, nhưng mà chỉ có 19.28 tỷ mà thôi. Nhưng mà cái một người bị u đầu chung với lại IBM đó là ông Warren Buffett. Chúng ta biết ông Warren Buffett, ông là cái nhà tài phiệt mà đầu tư rất là gọi là không bao giờ ít có cái đường, sai lối. Đến nỗi mà chúng ta có muốn ngồi xuống ăn một buổi trưa với ông cũng phải tốn vài triệu Mỹ Kim. Thì không có lý do gì mà ông bị thua lỗ, nhưng mà thật sự ra ông cũng bị u đầu chung với IBM. Ông bị lỗ đến khoảng trên 500 triệu Mỹ Kim, tức là gần nửa tỷ. Cái company của ông đó share khi mà cái IBM đã đi going wrong rồi thì ông cũng đã going wrong theo cái IBM. Vì nói rằng hiện tại bây giờ cái share của cái sale nó xuống chỉ có xuống giảm khoảng 6 đồng rưỡi rồi sáng hôm nay, thì rõ ràng cái con số tiền của ông mất không phải là nhỏ. Và theo như cái lời đúng là như vậy, ông vẫn tươi cười vui vẻ. Thì cái câu mà chính xác nhất để dành cho ông Warren Buffett đó là nhà giàu đứt tay thì không ăn mày, không bằng ăn mày đổ ruột. Mất 500 triệu coi như gọi là cái tiền nó tiền đường thôi quý vị, tức là mất đi không sao hết, 500 triệu không đến nỗi không bao nhiêu. Trong khi đó thì một bản tin kế tiếp có liên quan đến Target. Quý vị, trước đây Target đã bị gọi là bị mất thông tin, bị rò rỉ những cái thông tin cá nhân của khách hàng của mình, rồi sau này họ lại đổi những cái thẻ mới, rồi thẻ mới không phải đánh phải là slide in để nó process bằng cái chip không, sau đó chúng ta phải ký tên nữa, nó an toàn vô cùng cho Target, và Target không update liên tục, bây giờ họ lại update nữa. Quý vị có thể mua đồ của Target, rồi quý vị được những cái gọi là cái reward, những cái thẻ reward, hạn như chúng ta mua một đồng, chúng ta được thưởng một điểm, 1.000 điểm, chúng ta được 10 đồng, vân vân, thí dụ như vậy. Nhưng mà Target không có refund, trả tiền mặt, hay là Target không có thể cho chúng ta cái thẻ mà mua, có thể cho thẻ, chúng ta mua lại Target, nhưng mà họ cũng đã partnership, tức là họ cũng đã bắt tay với lại ThredUp. Chúng ta biết ThredUp là một cái trang mạng, ThredUp là chữ THREDUP, tức là ThredUp. Thì cái trang mạng này đó, nó nổi tiếng về bán đồ cũ, tức là used clothing. Nhưng mà đồ cũ của họ là high-end vô cùng, tức là high quality. Chúng ta có thể mua những cái mặt hàng gọi là rất là giá trị, rồi ngay cả mắc tiền của những cái hãng lớn, hãng như Neiman Marcus, Giorgio Armani, hay là những cái bóp LV, Louis Vuitton, vân vân. Rồi ngay cái đôi dài cũng nổi tiếng nữa, thì Target đã bắt tay với cái công ty này, bán online thôi, tức là bán chuyên đồ cũ. Chúng ta có thể mua đồ Target nhiều rồi, họ sẽ cho chúng ta một cái thẻ mà chúng ta có thể mua được ở ThredUp nữa, tức là mua những cái mặt hàng cũ nhưng mà brand name. Thì nhưng mà chúng ta có thể mua trên cái trang web ThredUp rồi đó, thì chúng ta không cần phải đi hay là mất tiền để mà họ gửi về cái hãng này. Cái gọi cái chỗ bán lẻ này đó, họ cũng sẽ gửi về chúng ta là không có tính tiền, tức là the retailer will pay for the shipping, hoặc là chúng ta có thể kêu họ ship về Target rồi chúng ta đến đó chúng ta lấy. Đây cũng là một ý kiến rất là hay, cái thú vị. Và một bản tin kế tiếp có liên quan đến nhà cửa. Trong một thời gian lắng động, chứ không có nói về cái nhà kỹ, nhưng mà thật sự nhà cửa hiện tại bây giờ nó mặc, tuy rằng có những cái chiều hướng chậm lại nhưng mà nhà cửa vẫn xây rất là ồ ạt. Cái lý do đơn giản về cái rental, cái rental tức là những người mướn nhà đó, cái demand nó quá cao, thưa quý vị. Tức là cái demand, tức là cái sự nhu cầu cao nhưng mà cái cung thì nó lại không có nhiều. Nhà cửa hiện tại bây giờ người ta đang bắt đầu đổ xô, break cái ground không thôi là khoảng 1.210.000 cái unit cho cái năm nay. Phải nói là con số không phải là số nhỏ, theo như Commerce Department, tức là Bộ Thương mại đưa ra sáng ngày hôm nay. Và họ nói rằng cái tình hình nhà cửa đó, quý vị cũng thấy rõ, nếu mà vị nào trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta đi mướn nhà hiện tại bây giờ, nó không phải là cái chuyện đơn giản, thưa quý vị. Nhà cửa hiện tại bây giờ chúng ta mướn nó cũng rất là khó khăn, vì cái demand nó càng ngày càng lên cao, và cái số nhà xây ra cũng cao theo cái demand của cái những người mà hiện tại bây giờ đang cần nhà để mướn. Trong khi đó cái nhà cửa mà bán ra trên thị trường thì nó có một chiều hướng đi từ từ trở lại, nhưng mà ngược lại xây nhà và những người đi mướn nhà thì nó là short, tức là nó đi đang rất là hot market hiện tại bây giờ, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp có liên quan đến Amazon. Hôm qua thì ông có gửi cho bản tin quý vị nói rằng Amazon đã gọi là có cái bị review, tức là những người mà gọi là phê bình. Chúng ta mua mặt hàng nào thì chúng ta phải vào cái website, mà đặc biệt những teenager, những người gọi là biết giỏi về xài vi tính đó, thì họ mua những mặt hàng online không cần phải đi đâu xa hết. Rồi họ lên, thường thường họ mua đồ online, họ biết cái mặt hàng nó tốt hay không á, họ vào những cái review. Thì ngày hôm qua Amazon nói rằng có những người hiện tại bây giờ họ được trả chỉ có 5 đồng thôi mà họ làm cái fake review, tức là chẳng hạn như Tiến Dũng thích cái xe đạp đó hiệu Bozo đi, mà dù không biết nó tốt hay không thì vào cái website thì nó có rất nhiều cái website là đã nói về Bozo, xe đạp Bozo tốt lắm vân vân vân, nhưng mà thật sự ra nó là có rất nhiều cái giả tạo. Họ chỉ cần trả 5 đồng thôi là họ đã đi vào nó, ô cái xe này tốt lắm, tôi xài mấy chục năm nay rồi vân vân, thì nhiều người họ đã lầm tưởng là tốt thì họ mua về thì không ngờ rằng nó lại tệ. Nhưng mà Amazon ngày hôm nay cũng nói họ mướn thêm 100.000 người cho cái holiday sắp tới đây, riêng về 75.000 75.000 người đó là làm cho cái mùa lễ, còn 25.000 người còn lại là làm gọi là regular, tức là họ cũng đang sốt người rất là nhiều, 25 người, 25.000 người không phải là con số nhỏ thưa quý vị. Và đồng thời họ cũng tuyên bố mướn người là một phần, nhưng mà phạt người cũng là một chuyện khác, đó là những người hiện tại bây giờ, những người nào mà nhận 5 đồng để mà làm cái fake review đó, thì hiện tại bây giờ những người này cũng đang ngồi rất là run vì Amazon sẽ đi knock out từng người một để mà phạt vì cái những điều làm, chúng ta có thể cái câu rất là hay là làm chứng dối, tức là cái mặt hàng nó không tốt nhưng mà họ đứng ra chỉ cần 5 đồng thôi mà họ đã làm chứng dối, thì điều đó họ phải trả cái giá, không phải là tệ cái thứ vị. Và bản tin kế tiếp thì không còn nhiều giờ, bản tin về cái funeral, phải nói là cái chuyện may ma ma chay ở Hoa Kỳ nó không phải đơn giản như ở Việt Nam cái thứ vị. Và nói là hiện tại bây giờ theo như cái công ty mà họ chuyên môn đi điều gọi là đi làm một cái survey đó, thì nó gọi là Funeral Consumer Alliance hay là Consumer Federation America, họ chuyên môn đi khảo sát coi cái tình hình hiện tại thì có nhiều người họ cũng đang gọi là thê thảm về cái chuyện mà ma chay về người thân trong trong gia đình. Cái lý do đơn giản là cái 40 trên 40% những cái funeral trên toàn nước Mỹ đó, hình như họ không có đưa một cái giá rõ ràng trên cái website của họ, hay là cái service phải làm gì, giá cả bao nhiêu, ít khi nào mà ngay cả chúng ta gọi phone hay là email họ cũng chẳng nói nữa. Điều hay nhất là họ, chúng ta bước vào cái ngưỡng cửa họ rồi lúc đó chúng ta phải biết cái giá như thế nào. Và theo như cái lời mà nhiều người nói đó, cái sự mà gọi là đi tìm một cái nơi ma chay để mà lo hậu sự cho cái người thân của mình đó, là một cái nỗi đau đớn thứ nhì của tang chủ. Thực sự quý vị biết rồi, ít có khi nào mà chúng ta vào cái nơi ma chay mà trả giá dù như cái hòm này 5.000 thôi, bán tôi 3.500, cái điều đó khó vô cùng. Mà hầu như cái chuyện mà ma chay đó thì bao nhiêu họ cũng phải ráng làm cho cái người thân cuối cùng của mình để mà yên nghỉ. Hiện tại thì cái giá tiền mà ma chay cho một người đó nó không phải là giá nhất định, nó không một cái code nào để nói là cái giá này bao nhiêu, hay là chúng ta đi vào Walmart mua cái đôi giày này 5 đồng thì bên kia cũng phải bán 5 đồng. Nó không phải như vậy thưa vị. Ở Washington DC, thí dụ đi, ở Washington DC đó, cái giá rẻ nhất là 3.370 đồng. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó tăng gấp 4 lần đến 11.050 đồng. Hay là 10 tiểu bang dài như vậy đó, hiện tại giờ nó tính, nó lấy một cái trung bình lại 10 tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ, dụ như ở bên vùng Đông Bắc, nó lấy một cái thành phố New York, rồi ngay ở Texas này nó lấy một cái thành phố ở tiểu bang Texas, rồi qua bên California nó lấy ở Orange County, tức là lấy những cái tiểu bang lớn, lấy một những thành phố ra để mà làm tiêu biểu, thì cái giá trung bình của nó đó từ năm 2014 lúc đó là khoảng 7.181 đồng. Nhưng mà thực sự ra cái giá nó rất là ngộ nghĩnh, vì chú Dũng nói rằng nó không một cái code nào, một cái số mã số nào để cho biết rằng cái giá trị bao nhiêu. Thường thường họ chỉ nói những cái service đơn sơ mà khi chúng ta bước vào cửa thì họ nói rất là rõ như vậy. They don't ever tell you the price on the phone hay là email, but they rather get the customer get in the door first and then they negotiate with the price. Cái lý do đơn giản là chúng ta cần nói đơn giản là hai, dường như là 5.000 everything, nhưng mà vào đó rồi tiền đèn cây, tiền bông, tiền vân vân cộng lên là chúng ta thấy có thể trả lên đến cả 10.000 đồng cho một cái service như vậy. Và đó là sử dụng rất là tiếc cho những người Hoa Kỳ mà làm việc như vậy, khi gọi là lợi dụng cho cái thời lúc điểm mà người ta đau đớn nhất, thì thật sự đây không phải là một cái business tốt cái thưa quý vị. Đó là tin cuối cùng, xin trở lại hoàn tính.
Đồng ý hai tay rồi. Trong cái vấn đề này thì quý vị cần phải hiểu rõ kỹ càng, phân tích kỹ càng. Mặc dù những điều mà chúng ta không muốn thì nó cũng phải đến. Chúng ta không muốn thật, thưa quý vị. Nhưng mà khi mà những cái mà người ta gọi là quảng cáo là hậu sự thì chúng ta nên đắn đo, suy nghĩ kỹ càng, phân tích kỹ càng. Có thêm chồng, thêm vợ, thêm anh em nữa thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ có được những cái điều mà nó đỡ đi phần nào trong cái lúc mà chúng ta gặp những cái điều mà chúng ta không có ngờ đến nhé, thưa quý vị. Cảm ơn Tiến Dũng ngày hôm nay bạn đã tường trình một cái vấn đề cũng liên quan đến kinh tế đó, cũng liên quan đến trong cái đầu tư trong cùng mỗi gia đình, trong những cái đồng tiền mà chúng ta chi ra hay hoặc là lấy vào như thế nào đó. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào ngày mai, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái điều chúng ta chia sẻ với quý vị thính giả, phải không Tiến Dũng?
Vâng, đúng như vậy. Cảm ơn Hoàng Tính. Vâng, Tiến Dũng cũng không quên cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị cũng như Hoàng Tính có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.